Lâm Amin Thiên xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 6 tháng 12 năm 2008, bước vào những ngày cuối năm, chúng tôi kính chúc quý vị một mùa lễ Giáng sinh thật an lành, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè. Sau đây, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Khi kỳ hạn đã được chọn. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Một đề tài bước vào chương trình Giáng sinh, đề tài của tôi sáng hôm nay chia sẻ cùng với Hội Thánh là khi kỳ hạn đã được trọn. Khi kỳ hạn đã được trọn. Kỳ hạn nào đã được trọn? Sáng hôm nay tôi xin sẽ nói về tại sao trong 2000 năm trước một câu kinh thánh này đã được đề cập đến mà đã giúp ích cho rất nhiều người để nuôi niềm hy vọng đó. Ở trong Galati đoạn 4 câu số 4 đến câu số 5 thì kinh thánh cho chúng ta biết rõ ràng, xin Hội Thánh cùng với tôi lật trong Galati đoạn 4 câu số 4 đến câu số 5. Tại sao sứ đồ Phaolô đã viết câu này cho Hội Thánh Galati? Khi kỳ hạn đã được trọn. Ông đã nói như thế này: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Giêsu bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng khi kỳ hạn đã được trọn, có nghĩa rằng cứ điều gì hay là tất cả điều nào dù có thời gian của nó. Ông Tổng thống Obama được bầu cử, khi kỳ hạn trọn thì ông mới chính thức làm Tổng thống. Dù nhiều người muốn ông Tổng thống hiện bây giờ cũng không được. Khi kỳ hạn mà mình muốn cái gì thì Chúa nói rằng kỳ hạn đó đến thì mình mới được. Chúng ta không có thể nào mà đòi sớm hơn hay là muộn hơn. Khi kỳ hạn Chúa nói Chúa sẽ giáng trần thì đúng theo kỳ hạn. Khi kỳ hạn Chúa nói Chúa sẽ trở lại thì đúng thời hạn. Nhiều người ngày hôm nay nói Chúa trễ quá hay Chúa sớm quá. Cũng rất nhiều người ngày hôm nay khi mà bệnh tình lâm nạn, Chúa ơi tại sao Chúa không đến mau. Câu kinh thánh này cũng vang vãng rằng là khi kỳ hạn sẽ được trọn, sẽ thành. Kỳ hạn nào thương bà chị em? Chúng ta hãy đặt mình vào trong khung cảnh 2000 năm trước thì chúng ta mới hiểu được tại sao kỳ hạn đó rất quan trọng. Khi ông Adam và bà Eva đã phạm tội thì Chúa đã hứa rằng sẽ có con một của Ngài sẽ đến. Quý vị biết không? Ông Adam và bà Eva đã chờ đợi đứa con đầu tiên là mong rằng hoặc tin rằng là sẽ đứa con hứa của Đức Chúa Trời. Nhưng mà không phải. Chờ đợi thêm đứa con thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng không phải. Thập niên này qua thập niên nọ, thế kỷ này qua thế niên nọ, cứ chờ đợi mãi. Cho tới khi mà Chúa đã kêu gọi một người yêu thương Chúa là Enoch, cũng giảng về cái tư tưởng đó, nói về những tin lành đó, rao giảng tin mừng đó, là sẽ đổ đến ngày con của Đức Chúa Trời đến thì giải phóng con người. Hồi chờ đợi cũng chưa thấy. Quý vị biết khi mà con người mà chờ đợi, mắt mình mòn mỏi, mình mệt, từ từ mất lòng tin. Cho nên Chúa mới lần lượt sai những tiên tri đến để giúp đỡ cho họ thấy rằng lời hứa mà Ngài đã tuyên ra khi mà con người phạm tội, khi tổ phụ của chúng ta đã phạm tội thì Chúa nói rằng sẽ đến, nhưng không biết khi nào. Cho đến khi các nhà tiền bối cũng như là các nhà tiên tri tiếp tục rao giảng là niềm hy vọng sẽ đến. Sẽ đến cùng với quý vị, sẽ đến cùng với dân sự của Chúa. Nhưng không thấy. Cho tới những tiên tri này dấy lên, tiên tri nhỏ nọ dấy lên, Daniel cũng dấy lên nói rằng sẽ đến. ngày tháng đã sắp xếp hết rồi, sẽ đến. Nhưng mà dân sự của Chúa chờ đợi mãi, không thấy. Tới nỗi rằng tiên tri Ê-xê-chiên đã viết điều này ở trong sách tiên tri Ê-xê-chiên đoạn 12, câu số 22. Quý vị cùng với tôi hãy xem sách tiên tri Ê-xê-chiên đoạn 12, câu số 12. Cuối phần đó đã nói như thế này: những ngày kéo dài, mọi sự hiện thấy chẳng ứng nghiệm, lời ấy có nghĩa là gì? Chính tiên tri của Chúa còn thốt lên lời này: những ngày đã kéo dài, những ngày chờ đợi đã kéo dài, những lời hứa đã kéo dài quá rồi. Như vậy là mọi sự hiện thấy chẳng ứng nghiệm, thì chúng ta phải giải thích làm sao? Chúng ta phải nói làm sao? Chúng ta sẽ reo tin mừng làm sao khi chúng ta không thấy niềm hy vọng? Cho tới khi Chúa đã nhắc nhở các đấng tiên tri viết lời những lời mà Chúa đã hứa, và những lời Chúa đã hứa ứng nghiệm trước mặt dân sự của Chúa. Từ khi Chúa đã dùng Abraham là người bạn thân của Chúa, ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 15 câu số 14 nói rằng là dân sự của Chúa một ngày nào nữa sẽ vì bỏ Chúa mà bắt vào dân Ai Cập và làm nô lệ trong 400 năm. Nói rõ ràng, nó bắt làm nô lệ nhưng mà còn nói 400 năm trong đó nữa, cho tới khi mà thời kỳ của Môi-se. Và trong sách Ê Díp Tơ Ký đoạn 12 câu số 41 nói rằng là Chúa sẽ giải phóng dân sự của Chúa. Và đúng như thế, vào 430 năm sau, dân sự của Chúa được giải phóng. Thưa bà chị em, 430 năm nó có lâu không? Nước Mỹ này chưa đến 400 năm nữa. Cái thời gian khá dài. Nhưng mà lời hứa của Chúa vẫn còn bền vững. Điều này cho chúng ta thấy rằng là dân sự của Chúa tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà nếu chúng ta không chờ đợi thì chúng ta sẽ ngã theo dọc đường. Đúng thời gian Chúa Giê-xu sẽ sanh tại Bethlehem. Đúng theo thời gian Chúa Giê-xu đã đến, sẽ đến. Nếu quý vị học sách Daniel rõ ràng nói về thời kỳ của Chúa Giê-xu sẽ đến như thế nào, thì chính xác thời gian Chúa đến. Ở trong 2000 năm trước, khi dân sự của Chúa chờ đợi mãi tất cả tiên tri tới rồi tiên tri đi, sống rồi chết, chờ đợi mãi, cho tới khi một ngày nữa chúng ta không còn nghe Chúa dấy lên một tiên tri nào. Hầu như 500 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng trần, không có tiên tri nào. Chúng ta thấy rằng là càng ngày Chúa cho tiên tri chừng nào thì con người càng xa Chúa chừng đó. Tới nỗi rằng các vị lãnh đạo cũng không còn nghe được tiếng gọi của Chúa nữa. Chúa dấy lên tiên tri, Chúa muốn kêu gọi, nhưng mà không ai mở miệng để rao truyền sứ mạng của Chúa. Cho nên tại sao một cái thời gian rất dài không còn nghe nói về dân lựa chọn của Chúa nữa. Thời gian khá dài. Cả 500 năm. Từ sách Malachi cho tới sách Matthew, hầu như là Chúa nín lặng. Cả bầu trời, cả thế gian không nghe được lời Chúa. Không phải là Chúa không rao giảng cho chúng ta, nhưng mà hầu như dân sự của Chúa không còn nghe được tiếng của Chúa nữa. Chúa gửi tiên tri xuống thì dân sự của Chúa ném đá. Chúa sai tiên tri của Chúa thì họ sẽ giết dân sự của Ngài. Con đường của dân Do Thái càng ngày đi sâu vào tội lỗi, lún vào thế gian, không còn biết gì về Chúa. Tuy rằng bề ngoài nói rằng tin Chúa, nhưng bề trong không còn có Chúa nữa. Chúa dùng hội thánh là một cái cánh tay để truyền bá danh Chúa, nhưng mà sẽ một ngày đó hội thánh của Chúa có tên tuổi thôi, nhưng mà không có Đức Thánh Linh. Không phải Chúa không muốn dùng, nhưng mà Chúa dùng không được nữa. Không biết tại sao dân sự của Chúa thời đó không có ra truyền bá danh Chúa. nhưng ôm ấp lời đó trong lòng của mình. Có thể cái điều thắc mắc ngày hôm nay, tại sao hội thánh của Chúa không truyền bá nơi này mà giữ lời của Ngài chỉ trong hội thánh? Một ngày nữa Chúa muốn rao truyền sứ mạng, Chúa sẽ thăm viếng, Chúa đã kêu gọi, hầu như lời đó không còn được nghe nữa. Khi con người bận rộn trong thế gian, lắm vào tội lỗi, không còn nghe tiếng kêu gọi đó nữa. Quên đi. Thời gian kéo dài 500 năm, không nghe được tiếng Đức Giê-hô-va. Không một tiên tri nào nói lên lời của Chúa. Không một ai đứng lên trước đền thờ để đọc bản 10 điều răn. Hầu như càng ngày quên lãng. Nhưng Chúa nói rằng khi kỳ hạn đã được tròn. Kỳ hạn đó là lúc đó mà khi mà lính La Mã đã đô hộ dân Do Thái tại Giu-đê và Samari và cùng xứ ở gần đó. Hầu như tất cả ngôn ngữ quy về tiếng Hy Lạp mà thôi. Ai ai cũng hiểu tiếng Hy Lạp. Đây là một cái thời kỳ thuận tiện. Đây là một thời kỳ rất đơn giản và rất mừng để lời của Chúa rao truyền ra bằng một ngôn ngữ mà cả thế giới biết. Nhưng không. Thời kỳ rất thuận tiện là trung tâm tại Jerusalem, là biết bao nhiêu người từ Ấn Độ qua, từ La Mã xuống và Ai Cập đi lên để buôn bán. Đó là thời kỳ thuận tiện để lời của Chúa rao truyền ra. Nhưng mà bước vào đó, lời của Chúa cũng không được rao truyền ra. Ở trong một thời gian đó, và dân sự của Chúa nằm ở dưới một chính phủ, một ngôn ngữ, thời kỳ thuận tiện để chia sẻ, vì cơ quan thương mại đã thuận tiện, đường xá đi rất dễ dàng. Cái việc khi mà La Mã mà bước qua đó, mới lập đường xá cho dân Do Thái đi tới đi lui. Trước đó không có. Nhưng mọi sự rất tốt. Nhưng mà lúc đó cũng thuận tiện nữa là ngoại giáo lúc này càng ngày càng giảm. Có nghĩa là những người tờ tà thần hình như họ không còn thấy nó còn linh nghiệm nữa. Họ mới thử coi đạo của Chúa Giê-xu, Đức Giê-hô-va là ai. Họ nghiên cứu những cái sách mà được dịch ra, quý vị không? Sách Cựu Ước để dịch ra tiếng Hy Lạp vài trăm năm trước khi Chúa Giê-xu giáng trần. Cũng đã tới tai của những người bên La Mã, tới tai những người bên Đông Phương, tới tai tất cả mọi người, vì ai cũng đọc tiếng Hy Lạp được hết. Đó là lời của Chúa rất thuận tiện và ngoại giáo đã xuống dốc, thì đây là cái dịp tốt nhất để dân sự của Chúa dậy lên. Dân sự của Chúa có truyền bá ra không? Không. Hầu như trong đền thờ, các vị lãnh đạo tìm những con đường, chẳng hạn là kiếm tiền qua những buổi dâng hiến, hay là đưa cái danh dự lên để điều hành tất cả dân sự. Có nghĩa là chỉ muốn địa vị trong hội thánh, muốn chức vụ ở trong thánh đường mà không truyền bá lời Chúa. Sách Bà Quai có đề cập đến hầu như cả dân sự của Chúa bị chìm đắm vào sự u mê của Satan. Ngài chỉ rút vài người ở trong dân Do Thái để ra truyền bá thôi, nhưng mà không được, vì họ đắm vào những cái sự say mê của trần gian. Tuy rằng có đền thánh, tuy rằng có đền thờ, tuy rằng đọc kinh thánh thường xuyên, nhưng mà đắm chìm trong cái sự say mê của Satan. Sự kiêu ngạo, sự ích kỷ, lo sự xác thịt của mình, quên đi những người quá bụ hay là kẻ mồ côi. Tôi không biết có đó giống như ngày hôm nay hay không. Có người càng ngày càng sa đọa, lầm lạc. Đàn ông cưới đàn ông, đàn bà lấy nhau, đủ thứ hết. Rồi dâng những đứa con, đứa bé này kia, bắt chước ở dân ngoại. Dân Do Thái càng ngày càng so đọa. Người dân ngoại còn bỏ những cái phong tục xưa kia, nhưng mà dân của Chúa bắt chước những phong tục đó. Chúa tìm cách dùng họ. Không được. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, lời của Chúa cũng vẫn còn hứa cho dân sự, cũng cần đi đến toàn thế giới. Kinh Thánh tiếng Hy Lạp được dịch ra để đi đến những người đông phương, tây phương, tất cả mọi nơi, từ dưới Ai Cập cũng như thế. Mọi người biết, nhưng mà dân sự của Chúa trong Jerusalem không biết. Tôi không biết trong cái ngày cuối cùng như thế nào dân sự của Chúa có biết hay không. Hầu như Kinh Thánh này dịch ra cho tất cả người ngoại cũng có thể đọc được. Nhưng mà dân sự của Chúa có đọc hay không? Dân sự của Chúa có tìm hiểu hay không? Dân sự của Chúa có truyền bá hay không? Dân sự của Chúa có hết mình truyền chia sẻ hay không? Thưa bà chị em, đó là xảy ra 2000 năm trước. Nhưng Chúa rằng kỳ hạn đã được trọn thì sẽ đến. Xảy ra 2000 năm trước chuyện gì? Quý vị đọc cùng với tôi ở trong sách Matthew đoạn 2. Matthew đoạn 2 câu số 18 được trích ra ở trong Cựu Ước và đã được ứng nghiệm trong cái thời kỳ Đức Chúa Giêsu ra đời, là nói rằng người ta có nghe tiếng kêu la phàn nàn than khóc trên thành Rama, ấy là ra chiên khóc các con mình mà không chịu yên ngủ vì chúng nó không còn nữa. Thưa bà chị em, đó là cái trong cái hoàn cảnh ở trong thời đó. Họ kêu than, khóc lóc. Họ kêu than khóc lóc. Đời sống của họ đã quá tệ. Kinh tế của họ cũng xuống. Bị nô lệ bởi La Mã. Tiền dân thuế bao nhiêu thì phải đóng góp cho trở về La Mã. Hôm nay quý vị cũng nghĩ là mình đóng thuế cũng hơi nhiều ha. Nhất là quý vị có nhà cửa chắc đóng thuế cũng hơi nặng ha. Thưa bà chị em, lúc đó dân sự nghèo nàn nhưng mà phải đóng thuế để bị sự nô lệ của quân La Mã. Ngày hôm nay chúng ta cũng khác gì. Chúng ta trong cái hoàn cảnh sự khó khăn từ tài chánh, hay là giữ một sự chính phủ mà chúng ta cần phải kêu than. Nhưng ánh sáng của Chúa sẽ đến trong lúc tối tăm nhất, khi dân sự của Chúa quên kêu gọi Đức Giê-hô-va, quên cầu xin. Tôi nói là cầu xin hết mình chứ không phải là bề ngoài. Hầu như cả vùng đất Giu-đê không còn nghe tiếng, nhưng có nghe một tiếng của những người đang cầu xin. Thì ánh sáng của Chúa đến nơi những người đang cầu xin. Quý vị biết đó là ai không? Quý vị cùng với tôi đọc trong sách Luca. Trong sách Luca và câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh như thế này. Khi mà những người chăn chiên ở ngoài đồng đêm khuya làm việc cũng cực khổ, chăn chiên những nơi đồi núi mà xưa nay David cũng từng chăn chiên, thì nhớ lại những lời giảng trong Kinh Thánh, những lời hứa trong Kinh Thánh, họ bắt đầu tâm sự với nhau ở trong cảnh khổ đó, trong sự khó khăn đó, nói rằng không biết là niềm hy vọng là Chúa sai con một của Ngài đến lúc nào đây. Họ thảo luận ở trong đêm đó, đêm khuya mà chưa ngủ mà cứ nói, vì hầu như cái sự ao ước của họ chỉ chờ đợi con một đó mà thôi. Tại sao họ chờ đợi? Thưa bà chị em, để tôi trở lại một cái đoạn này rất quan trọng, tại vì cái đoạn này nó yêu cầu cái vấn đề mà chờ đợi ở trong Esai đoạn 61 với chờ đợi. Tại sao tôi nói cái chuyện của những người chăn chiên đó. Họ thảo luận nó đến câu Kinh Thánh này trong Esai đoạn 61 câu 1 và câu 2 đây. Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta. Đó là đấng mà họ đang chờ đợi á. Đấng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bệnh cầm tù và được ra khỏi ngục, đặng rao cho năm Chúa rao cho năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và Ngài báo thù cho Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Có nghĩa là tất cả những lời trong Ê-sai nói rằng Đấng nó sẽ đến và giải phóng dân sự của Chúa ra khỏi nhà nô lệ của La Mã, giải phóng dân sự của Chúa ra khỏi ngục tù, chữa bệnh cho tất cả những người đang bị bệnh ngặt nghèo và giúp đỡ những kẻ quá bùa và mồ côi. Thứ bảy, trong tất cả những điều đó xảy ra mà một số người dân Do Thái đã nghèo nàn trong khỏi lúng túng đó, họ cầu xin. Trong đó có người chăn chiên. Họ nói cùng với Chúa. Họ xin lỗi, họ bàn thảo với nhau. Họ nói không biết chờ lúc nào Chúa đến. Thì bỗng nhiên thiên binh trên trời, đến cả bầu trời ở trong ngọn núi đó sáng rực rỡ. Lúc đó những người khác không thấy. Họ ngủ say mê trong đêm tối, hay là say mê trong thế gian. Chỉ những ai nói chuyện với Chúa, chỉ những ai đang cầu xin Chúa, chỉ những ai đang thảo luận về cái niềm hy vọng đó mới thấy được cái niềm hy vọng đó. Ngày hôm nay chính chúng ta cũng vậy nữa. Nếu mà chúng ta mở môi miệng và nói về Chúa, kêu gọi Chúa và cầu xin Chúa, thì chúng ta sẽ biết ngày giờ Chúa sẽ trở lại. Chúng ta sẽ biết Chúa sẽ trở lại như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta đắm say mê hoặc ngủ mê trong trần gian này, Chúa trở lại chúng ta cũng không biết. Chúng ta không biết. Khi Chúa đến cùng với người, những người chăn chiên, và trong sách Luca đoạn 2, quý vị cùng với tôi xem sách Luca đoạn 2 câu Kinh Thánh để đề cập như thế này. Câu số 10, thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David, nói rõ ràng là thành David, là ngay chỗ Bethlehem đó, đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận. Có nghĩa là Chúa nói rằng đây là thời kỳ đã định rồi, đây là thời kỳ đã đúng hạn rồi, là Chúa ra đời. Và Chúa nói rõ ràng người chăn chiên, nơi nào ngươi có thể đến. Cho nên Chúa nói rằng các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Nếu mà chắc không nói rõ ràng đó, chắc họ chạy vô nhà thương quá, họ tìm đứa con nằm mới ra đời, đúng không? Nếu quý vị nói là nếu mà con của Chúa Trời đến chúng ta tới nhà thương chứ tới đâu bây giờ? Nhưng mà Chúa không phải sanh trong nhà thương bình thường, Chúa đến một nơi máng cỏ nghèo nàn. Bỗng chốc cả muôn vàng thiên binh và thiên sứ đến cùng với Đức Chúa Trời và nói rằng: sáng danh Chúa trên các trần trời, bình an dưới đất, ăn trạch cho loài người. Có người dưới đất không còn có sự vui mừng nữa. Chúa nói Chúa sẽ đem thiên đàng đến cho thế gian này. Thưa bà chị em, đó là xảy ra 2000 năm trước. Và chính những người có đạo hiểu về Kinh Thánh cũng không biết. Những người chăn chiên đơn sơ ít học, nhưng mà Chúa đến. Hoặc là những người ngoại chưa từng bước đến thánh đường của dân Do Thái để nghe lời giảng, nhưng mà họ biết đến từ bên Đông Phương họ tới. Trong ngày cuối cùng cũng như thế, sẽ rất nhiều người ngoại đạo chưa bao giờ được nghe lời Chúa trong thánh đường, và hầu như họ đọc được cuốn thánh ai đã từng cho họ, hoặc là đưa lên mạng đó họ từng nghe, hoặc là họ nghe những bài giảng trên mạng vân vân, bất cứ mọi nơi họ tới tìm đến thánh đường. Đây là nơi có niềm hy vọng. Cũng giống như là một số người bên Đông Phương đến cùng với những thầy tế lễ, nói rằng niềm hy vọng đến là con trẻ đến, đã sanh ra rồi. Nhưng họ ngạc nhiên, họ bỡ ngỡ, họ trở lại thánh kinh, họ lật đến họ thấy. Có nghĩa là những người đông đạo đôi khi lật kinh thánh rất nhiều lần mà không biết, không thấy. Chứ tới khi mà người ngoại mà bước vào đây mà nói tôi thấy những điều đó, các anh có thấy không? Từ lúc đó dân sự của Chúa mới dở kinh thánh, mới nghiên cứu, mới thấy được lời của Chúa được bày ra. Chúng ta đừng tưởng rằng chỉ trong hội thánh mới biết được lời Chúa. Chúa ngày cuối cùng sẽ dấy lên những người dân ngoại biết được lời Chúa, Và Chúa nói rằng rất nhiều người sẽ đi đến hội thánh để tìm niềm hy vọng. Tìm niềm hy vọng. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa nói rằng ở trong thêm một kinh thánh nữa, ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu số 22, đoạn cao 3 câu số 12 nói như thế này: Môi-se có nói rằng Đức Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ thấy dấy lên trong anh em các ngươi là một đấng tiên tri như ta. Đó là nói đấng tiên tri là Đức Chúa Giê-xu đó. Các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Có nghĩa là ở trong kinh thánh Công vụ các sứ đồ, khi mà Phi-e-rơ và một số anh em đi giảng, nói rằng Mô-sê đã dạy, Mô-sê đã nói đến, bây giờ thì được ứng nghiệm rồi. Bây giờ được ứng nghiệm rồi. Thưa bà chị em, quý vị hãy suy ngẫm đến 2000 năm trước. Chúa hứa Chúa sẽ đến. Mà Chúa đến cho những người lắng nghe. Mà Chúa đến đến dân sự của Chúa. Chúa có thể đến dân ngoại chứ, nhưng mà Chúa đến những người chăn chiên nghèo nàn, những người sống lẻ loi tại thành Bethlehem, thành phố không có tiếng tăm danh có tuổi gì hết. Nhưng mà Chúa đến. Chúa đến cũng đến dân sự của Chúa trong ngày cuối cùng. Dù ít đi nữa, dù nhỏ bé đi nữa, Chúa cũng sẽ đến. Cho nên chúng ta hãy nêu niềm hy vọng đó, cũng bắt chước những người chăn chiên, hãy mỗi ngày ca tụng danh Chúa, nói về cái niềm hy vọng của Chúa, ca ngợi danh Ngài, thì Chúa đến cùng với chúng ta. Đừng để cho thế gian làm chúng ta lu mờ đi cái niềm hy vọng đó. Đừng để cho thế gian này với sự điều khiển của Satan kéo chúng ta ra khỏi sự mơ ước duy nhất là Chúa sẽ cứu dân sự ra khỏi tội lỗi và đưa chúng ta trở về thiên quốc. Quý vị muốn Chúa đến cùng với chúng ta. Thưa bà, trong khi mong rằng Chúa đến khi mà tôi gặp mặt Chúa. Tôi không muốn trong những hạng người mà không biết Chúa đến. Tôi muốn trong những hạng người mà Chúa đến tôi biết rõ ràng. Không ngủ say mê trong thế gian, nhưng mà trong đêm đó, trong ngày đó, đúng thời kỳ thời hạn đó, đó là phước mừng nhất cho con cái của Chúa khi thấy Chúa trở lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.